Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Quy Nhơn trên hệ thống đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Hôm nay Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025. Một hội viên phụ nữ làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe thông tin chi tiết. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo chương trình hành động số 12 CTRTU đã tích cực tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 12 CTRTU của Thành ủy với nhiều nhiệm vụ. Trong đó, công tác cải cách hành chính được nâng cao chất lượng về nhiều mặt như cải cách thể chế, nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm của cán bộ, công chức, viên chức, phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp trong bộ máy hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, đặc biệt góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong công tác cải cách hành chính của thành phố, nổi bật là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến tại thành phố luôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp trong nhóm đơn vị dẫn đầu khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 21 phường xã triển khai áp dụng đồng bộ phần mềm một cửa điện tử VNPT iGET kết nối liên thông đồng bộ từ tỉnh, thành phố đến phường, xã trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin được thành phố đầu tư xây dựng, nâng cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng. Hiện nay, thành phố đã và đang thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với 537 thủ tục trên 27 lĩnh vực. Trong đó, có 57 thủ tục thực hiện liên thông, có 114 thủ tục đưa vào triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến một phần và 174 thủ tục triển khai trực tuyến toàn trình. Tất cả các thủ tục hành chính đều được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 và được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của thành phố, cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh Bình Định để tổ chức công dân dễ dàng tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố trong thời gian qua có nhiều đổi mới, cải tiến phương thức, lề lối làm việc, cơ bản khắc phục những bất cập trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện để tổ chức công dân không phải đi lại nhiều lần, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, hầu hết các lĩnh vực đều được giải quyết và trả kết quả đúng trước hạn trên 97%. Thành phố đã đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố với 228 trên 368 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 61,9%, và thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 88 trên 158 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 55,7%. Tất cả các thủ tục hành chính có khả năng triển khai trực tuyến theo quy định của tỉnh đều được thành phố triển khai đảm bảo. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt từ 50% trở lên trên tổng số hồ sơ có thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến. Hàng năm, thông qua kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đều rà soát và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Công tác theo dõi, chỉ đạo chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị thành phố và Ủy ban Nhân dân phường xã trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn được thực hiện thường xuyên và quyết liệt. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo quy định, phân công cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức ban hành niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường xã. Từ tháng 8 năm 2022 đến nay, 21 trên 21 phường xã đã cử lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ được tổ chức công dân yêu cầu giải quyết bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Đồng chí Đặng Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cho biết.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh và thành phố vẫn có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực cố gắng của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố đã đạt được những cái kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về công tác cải cách hành chính thì cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực và tiếp tục triển khai thực hiện chính quyền điện tử và đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn của thành phố, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Qua đó cũng đã phát huy được cái nội lực và phát huy tốt cái nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch để phát triển kinh tế xã hội của thành phố hàng năm.
Trong thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động số 12 CTRTU, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện các giải pháp để duy trì các chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của chương trình hành động, phấn đấu nâng cao thứ bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và index của thành phố. Tại hội nghị biểu dương phụ nữ Bình Định làm theo gương Bác Hồ và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 KLTVD của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTVD ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn có 2 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được tuyên dương. Đây là những điển hình đáng tự hào của phụ nữ thành phố. Và trong số những cá nhân tiêu biểu này, chị Lê Thị Ánh, hội viên phụ nữ chi hội 2 của phường Thị Nại được nhiều người biết đến với tấm lòng từ thiện, với tư tưởng, tinh thần học và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực nhất. Là chủ một doanh nghiệp kinh doanh, chị Ánh rất bận rộn với công việc của mình. Tuy nhiên, với những hoạt động giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng, chị chưa bao giờ từ chối và luôn tham gia nhiệt tình. Nói về những việc làm của mình, chị chia sẻ: năm 2021-2022 là năm gặp nhiều khó khăn cho nền kinh tế vì đại dịch Covid-19 diễn ra và làm ảnh hưởng không nhỏ cho người dân nói chung và những người tham gia sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố nói riêng. Tuy vậy, bản thân tôi cũng như công ty đã khắc phục khó khăn để tiếp tục điều hành sản xuất, kinh doanh và tiếp tục có những đóng góp đáng kể cùng với cấp hội phụ nữ thành phố. Nhất là trong tổ chức việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động thiện nguyện, công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và tại địa phương. Những việc làm thể hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chị Ảnh đáng kể, đó là việc chị đã tham gia công tác phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với vai trò là thành viên của câu lạc bộ nữ giám đốc doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn, hỗ trợ các hoạt động của thành hội như tổ chức chương trình trao quà Tết cho hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn. Trong 2 năm đã trao tặng 82 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 41 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chị đã tham gia ủng hộ số tiền 5 triệu đồng tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách, hỗ trợ tiền và 12 bao xi măng xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình có con em lên đường nhập ngũ ở phường Trần Quang Diệu, đã hỗ trợ 2 ý tưởng kinh doanh cho hội viên phụ nữ số tiền 10 triệu đồng, tài trợ cho đội thi của thành phố tham dự hội thao vì sức khỏe phụ nữ lần thứ 12, thường xuyên ủng hộ các chương trình trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với số tiền trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, chị đã chủ động đóng góp và tham gia cùng câu lạc bộ nữ giám đốc doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đến thăm, tặng quà và động viên các lực lượng tại các điểm chốt phòng chống dịch và tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Trong công tác nhân đạo, từ thiện, chị Ảnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân đóng góp vì cộng đồng, xã hội thông qua việc đồng hành cùng địa phương trong công tác thiện nguyện, ủng hộ tích cực và hỗ trợ thường xuyên cho các hoạt động, chương trình tại địa phương. Thời gian vừa qua, vào dịp Tết Nguyên Đán, chị đã hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình Đỏ lửa ngày Tết, tặng 80 suất quà tổng trị giá 40 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chị đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn, bệnh hiểm nghèo của 13 phường xã tuyến biên giới biển, hỗ trợ kinh phí tặng 1 TV cho phụ nữ đơn thân có con em tình nguyện nhập ngũ, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ quỹ học sinh giỏi vượt khó 20 triệu đồng, tặng quà trang vùng cao An Lão trên 200 suất quà. Chị Nguyễn Trần Thảo Vi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thị Nại cho biết thêm về những nghĩa cử cao đẹp của chị Ảnh như sau.
Chị Lê Thị Ảnh, hội viên chi hội 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thị Nại. Trong giai đoạn 2021-2022, chị đã có rất nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện tại địa phương. Chị tham gia hỗ trợ nhiều chương trình nhân đạo từ thiện, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất ở địa phương. Gần đây nhất, hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, chị đã nhận đỡ đầu một em mồ côi cha ở khu phố 4 với kinh phí 1 triệu đồng trên quý. Với tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân và những đóng góp cho công tác nhân đạo từ thiện ở địa phương, chị xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Dù làm bất cứ công việc gì hay bất kỳ ở hoàn cảnh nào, chị Lê Thị Ảnh luôn phát huy phẩm chất tốt của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Chị luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại khu dân cư, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không xa hoa, lãng phí, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, chị luôn vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú tuân thủ, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước của khu phố, tích cực tham gia sinh hoạt tại địa phương. Với những việc làm tốt đẹp của mình, năm 2021-2022, chị Lê Thị Ảnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường bình xét là hội viên tiêu biểu, được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đề nghị khen thưởng tại hội nghị sơ kết chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức và được Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khen thưởng. Chị Ảnh thật sự là người phụ nữ tiêu biểu để hội viên phụ nữ noi theo.
Chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Quy Nhơn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Đài Truyền thanh huyện Tuy Phước.